Nguyễn Hữu Đạo làm thuốc để đức cho đời.
Gần kinh thành Thăng Long, dưới mái nhà tranh ở làng Đống, nay thuộc xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm, Hà Nội, một thư sinh đang ngồi đọc sách dưới ánh trăng rằm chiếu sáng ngời. Chàng đọc say sưa như không nghe tiếng trống ếch rộn ràng của trẻ con ngoài kia đang rước đèn trung thu. Lúc trẻ con kéo qua trước nhà chàng, chúng reo hò ầm ĩ đã khiến chàng bừng tỉnh. Chàng sực nhớ đến trung thu năm xưa, lúc ấy mẹ chàng đang bệnh. Bà nằm trên chiếc chõng tre ọp ẹp, thở một cách khó nhọc. Thế nhưng chàng vẫn chúi mũi vào trong kinh sử, quyết học để giật lấy bảng vàng. Sau khi đậu được tú tài, trở về làng thì mẹ đã mất. Con đường hoạn lộ thênh thang đã mở ra trước mắt, nhưng bây giờ đối với chàng thật vô nghĩa. Chữ hiếu không đền đáp được khiến chàng say rứt mãi. Từ đó chàng không ra làm quan mà ở nhà nghiên cứu về nghề thuốc. Chàng nghĩ cứu sống được người, chữa bệnh cho người cũng là cách báo hiếu cho mẹ vậy. Chàng trai hết lòng vì đạo hiếu và đạo làm người đó là Nguyễn Hữu Đạo, một danh y nổi tiếng của thế kỷ thứ 18. Về cuộc đời của ông, sử sách xưa nay viết rất vắn tắt. Ngay trong quyển Góp phần xây dựng lịch sử ngành dược Việt Nam, nhà xuất bản Y học 1985 cũng chỉ viết vỏn vẹn đôi dòng: phụ trách y học huấn khoa dưới thời Lê Hiến Tông 1774, đã viết hai tập sách Mạch học bằng quốc âm và Y lý tinh ngôn về lâm sàng bệnh học, phân tích những chứng trạng đặc biệt đối với mỗi loại bệnh kèm theo phương thang kinh trị thích đáng. Vì vậy, cuộc đời riêng của ông và ngay cả năm sinh, năm mất của ông cũng không ai được biết. Tuy nhiên, căn cứ trong quyển Hà Nội di tích và văn vật của Sở Văn hóa Thông tin Hà Nội 1994 và nhiều tài liệu khác, chúng ta có thể hình dung ra công nghiệp của ông đối với sự nghiệp y học nước nhà. Năm tháng trôi qua, tài năng của Nguyễn Hữu Đạo càng giang xa. Ngày nọ, vợ của Tổng trấn Sơn Tây lâm bệnh nặng mà các thầy thuốc nổi tiếng nhất trong vùng đều chịu thua, không thể cứu chữa nổi. Nghe tiếng tăm của ông, viên Tổng trấn này cho dời đến. Khám bệnh xong, ông bốc thuốc cho người bệnh. Chỉ uống vài thang thì cơn bệnh đã bị đẩy lùi nhanh chóng. Viên Tổng trấn vui mừng khôn xiết, hậu tạ vàng bạc hậu hĩnh, nhưng ông đều lắc đầu từ chối, trước sau chỉ đáp: cứu sống được người thì tôi đã nhận được đức, vậy tôi còn nhận lợi làm gì để mất đức mà không khéo lại mất cả danh nữa. Không còn cách nào khác, viên Tổng trấn đành sai người đưa ông về quê và luôn nghĩ đến cơ hội để trả ơn ân nhân của mình. Cơ hội ấy đã đến, đó là lúc vua Lê Hiển Tông 1740-1786 bị bệnh. Viên Tổng trấn đã tiến cử Nguyễn Hữu Đạo chữa trị cho nhà vua lành bệnh. Ông được phong thượng ngự y trong viện thái y của triều đình. Dù ngất ngưỡng trên danh vọng mà nhiều người ham muốn, nhưng ông vẫn không cho đó là điều may. So với những ông vua khác trong lịch sử phong kiến nước ta thì Lê Hiển Tông là người trị vì lâu nhất, 47 năm. Bí quyết của vị vua này là không quan tâm đến chính sự, mọi việc đều giao cho nhà chúa, từ chúa Trịnh Doanh đến Trịnh Sâm quyết định. Vì vậy, lúc này chiến tranh loạn lạc xảy ra liên miên, đời sống dân nghèo vang rền những tiếng than khóc, nhưng cũng chưa thảm bằng thân phận những người lính lao vào cuộc chiến tranh phi nghĩa của các thế lực phong kiến. Bên cạnh hòn tên mũi đạn thì đói rét, bệnh tật đã giết họ chết dần chết mòn. Biết được điều này, Nguyễn Hữu Đạo xin được phục vụ trong quân đội. Theo các đạo sắc do vua Lê Hiển Tông phong tặng ngày 25 tháng 5 năm Cảnh Hưng 43, 1782 mà dòng họ còn giữ được, thì năm 1774, ông được phái đi phục vụ việc đánh dẹp hai xứ Thuận Quảng, tức Thuận Hóa và Quảng Nam, do tướng Hoàng Ngũ Phúc chỉ huy. Chắc chắn trong chuyến hành quân vào Nam lần này, Nguyễn Hữu Đạo có điều kiện tìm hiểu, nghiên cứu những bài thuốc Nam mà dân đàn trong đang lưu truyền. Việc làm nghiêm túc này sẽ bổ sung, mở rộng cho thực tiễn và lý luận về y học mà ông đang quan tâm. Vì được lập nhiều công lao nên ông được triều đình thưởng chức huấn khoa, rồi được thăng tướng sĩ thứ lang y học huấn khoa phủ Trường Khánh. Theo đạo sắc thứ hai đề ngày 21 tháng 4 năm 1786, thì ông là một danh y có công trong việc trông nom sức khỏe cho gia thần, chăm chỉ làm thuốc ở Thái Y Viện nên được thăng chức tiến công thứ lang Thái Y Viện lương y chính hạ. Suốt 5 tháng hành nghề, ông đã viết sách thuốc truyền lại đời sau. Khi già, ông xin nghỉ hưu tại quê, dù nhà vua muốn ông cư ngụ tại kinh đô để lúc cần là triệu được ngay, nhưng ông vẫn cố xin về quê nhà, xa lánh chốn phồn hoa để dồn tâm lực cuối đời cứu dân nghèo. Do đó, nói là nghỉ hưu, nhưng thực ra ông vẫn tiếp tục hành nghề. Hằng ngày ông vẫn đi thăm bệnh cho dân chúng nhưng không nhận bất cứ thù lao nào. Ngoài ra, ông còn hướng dẫn dân trong vùng trồng cây thuốc và dạy cho họ biết dược tính của từng loại cây thuốc nam. Chẳng hạn, lá móng tay đắp mụn nhọt mới phát, nhân hạt gai dầu chữa bệnh táo bón, lá cây phèn đem chữa bệnh thổ tả, hoặc rễ lựu, hạt cau dùng để trục dung, vân vân. Những tháng ngày này, triều đình vẫn thường đem xe ngựa về đón ông ra kinh đô để xem mạch, bốc thuốc cho các hoàng hậu, hoàng tử, công chúa trong cung cấm. Có lần vua Hiển Tông đi kinh lý, đã đến thăm ông tại quê. Thấy ông từng làm quan to trong triều với bao bổng lộc, nhưng nay về hưu lại sống rất thanh bần, nên nhà vua ái ngại hỏi: Khanh làm quan mà liêm khiết như thế thì con cháu sống thế nào được? Ông cúi đầu đáp: Tâu bệ hạ, thần có ruộng, con cháu cày cấy đủ ăn. Thần cần tích nhiều đức để lại cho con cháu đời sau, chứ nào ham giàu. Nghe ông trả lời thật thà như vậy, nhà vua thở dài: Ta vẫn biết vậy, nhưng khanh sống thanh bạch như trong nhà chùa khiến ta khó nghĩ quá. Trở về triều, nhà vua sai công quỹ phát 3.000 quan tiền, giao cho một văn quan đến xem đất, cắm hướng nhà, lại sai một võ quan làm đốc công đem 3 con voi đến đắp nền cho nhà ông, hẹn 100 ngày phải xong. Ngôi nhà này làm xong, xi bằng gạch bát tràng, có 36 hàng cột gỗ dâu đen. Khi ông qua đời, ngôi nhà này được sử dụng làm nơi thờ phụng bậc danh y. Hiện nay, tại nhà thờ Nguyễn Hữu Đạo vẫn còn nhiều câu đối và bài thơ mà vua Lê Hiển Tông tặng, khắc trên gỗ, được giữ gìn cẩn thận.